Trung Quốc có âm mưu mới về Biển Đông. Thưa quý vị, một đội tàu chiến của Trung Quốc với sự dẫn đầu của tàu sân bay Liêu Ninh ngày hôm nay đã khởi hành đến Biển Đông để diễn tập tại đây. Trước đó có tin Bắc Kinh cân nhắc khả năng thiết lập vùng phòng không trên vùng biển tranh chấp giữa nhiều quốc gia này. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, ông Dương Danh Di, để tìm hiểu xem các động thái mới nhất của Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam. Thưa ông, là báo chí Trung Quốc mới đây trích lời ông Doãn Trác, một thiếu tướng hải quân của Trung Quốc, nói rằng là Trung Quốc có kế hoạch lập cái vùng phòng không ở Biển Đông. Thì ông nghĩ sao về cái tuyên bố này ạ?
Trung Quốc gần đây có sự điều chỉnh sách lược ở Biển Đông. Chính sách của Trung Quốc, như tôi đã nói nhiều lần, là lúc đấm, lúc xoan, lúc tiến, lúc lùi. Thế khi mà gặp cái sự phản đối mạnh mẽ của các nước, các khu vực, các nước lớn, thì họ lùi lại. Mà khi mà cái đấy có thời cơ thì họ lại bò ra. Nên tôi thấy cái chuyện này nó cũng là cái bước đi tất nhiên, những cái thủ đoạn, những bước đi cụ thể tất nhiên của Trung Quốc thôi. Cũng như là họ đối với vùng biên giới trên không với Nhật Bản ở Hoa Đông, cái chính là cái âm mưu phá chiếm Biển Đông của Trung Quốc thì bất biệt.
Hôm nay Trung Quốc đã đưa cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tới Biển Đông để mà theo họ nói rằng là để nghiên cứu và diễn tập. Liệu điều đó có phải là nằm trong cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc không ạ?
Nó vẫn nằm trong chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Bây giờ hiện nay thì sao thôi, sau một thời gian họ xa rồi, họ lùi đấy, thì bây giờ lại họ một cái âm mưu mới ở Biển Đông đấy. Cái đó là cái tất nhiên, nếu họ không làm thì mới ngạc nhiên thôi. Còn họ vẫn cứ bước đi như vậy thì rõ ràng là Trung Quốc muốn dần dần thực hiện cái sự hiện diện của họ tại Biển Đông một ngày một mạnh lên, để chứng tỏ rằng cái yêu cầu quá chiếm Biển Đông, chiếm 80% vùng Biển Đông là của họ, là nếu biến cái đó thành sự thực tốt, chắc chắn là những âm mưu, những hành động này, những hành động kia để nhằm thể hiện cái chủ quyền của Trung Quốc thì làm ở Hoa Đông rồi thì phải làm ở Biển Đông thôi.
Trước cái diễn biến mà nó dồn dập như vậy ở Biển Đông đó, thì ông nhận định ra sao về cái tình hình Biển Đông trong thời gian tới ạ?
Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc phải làm thế thôi. Còn nếu giờ nếu mà xảy ra xung đột thì theo tôi nghĩ là có nghĩa kia phải lúc các nước trong khu vực rất cảnh giác, chăm chú theo dõi mọi động tác của Trung Quốc và chuẩn bị tình hình xấu nhất có thể xảy ra. Tôi cho rằng là hiện nay chưa phải là lúc Trung Quốc dám gây ra những cái việc thay đổi lớn ở Biển Đông. Nội bộ Trung Quốc nhiều chuyện lắm. Họ vừa họp hội nghị trong hôm qua xong, nhưng mà qua hội nghị này ta cũng thấy là có nhiều vấn đề lắm. Hạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, bất mãn của dân chúng, những vụ nổ ở quảng trường Thiên An Môn và ở Tân Cương vân vân. Cho nên là tôi nghĩ rằng họ làm gì thì làm, nhưng mà trong lúc này họ chưa có thể gây chuyện lớn được.
Ông nhận định ra sao về cái phản ứng của Việt Nam trong cái thời gian qua, và ông nghĩ sao về cái phản ứng của Việt Nam trong thời gian sắp tới ạ?
Tôi thấy rằng là thái độ của Việt Nam chúng tôi hiện nay như thế là đúng. Một mặt thì không muốn to tiếng, không muốn gây chuyện với Trung Quốc về vấn đề này để nó làm cho cái vấn đề nó sâu sắc, nó nghiêm trọng hơn. Một mặt thì tôi vẫn nặng lẽ chuẩn bị và cảnh giác trước mọi hành động có thể có của Trung Quốc. Nếu mà đòi hỏi Việt Nam mà cái lỗi là lên tiếng mạnh mẽ như Nhật Bản và như Philippines thì có lẽ thì riêng cá nhân tôi nghĩ rằng là hơi khó. Nhật Bản và Philippines cách Trung Quốc vùng biển rất xa. Thế thì sau lưng Nhật Bản là còn có Mỹ, sau lưng Philippines cũng có cái Mỹ, nhưng mà Việt Nam là có hơn 1.000 cây số trên đất liền với Trung Quốc. Và tôi chỉ nói thật với ông, tôi là người đã từng trải qua những cuộc đấu tranh với Trung Quốc trên biên giới, trên bộ, thì chỉ nói thật, làm láng giềng với anh liên lạc trường lớn này khó chịu và vất vả lắm.
Ấn Độ huấn luyện thủy thủ tàu ngầm của Việt Nam. New Delhi mới cho biết bắt đầu đào tạo hoạt động tác chiến tàu ngầm cho khoảng 500 thủy thủ của Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện về tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ. Báo chí Ấn Độ dẫn lời các giới chức quốc phòng địa phương cho hay rằng Ấn Độ đã cam kết hỗ trợ lực lượng vũ trang của Việt Nam, trong đó có việc huấn luyện cho các thủy thủ người Việt. Ngoài ra, Ấn Độ cũng cung cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng 100 triệu đô la để phục vụ cho công tác mua sắm quốc phòng. Việt Nam thời gian qua đã tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng với Ấn Độ, nhất là trong lĩnh vực hải quân, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động tại vùng Biển Đông có tranh chấp với Việt Nam. Năm 2009, Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm của Nga trong hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la. Theo hợp đồng này, phía Nga cũng sẽ đào tạo cho các thủy thủ Việt Nam kỹ thuật sử dụng tàu ngầm tại Nga. Việt Nam điều tra vụ máy bay hạ cánh bằng bụng. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã thành lập tổ điều tra nguyên nhân khiến một chiếc máy bay với 9 người trên khoang phải hạ cánh bằng bụng xuống sân bay Buôn Mê Thuột. Theo đại diện của Cục Hàng không Việt Nam, chiếc máy bay kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị dẫn đường của công ty bay dịch vụ hàng không đã phải tiếp đất bằng bụng trên đường băng do càng không hạ được. Theo báo chí trong nước, sau khi tiếp đất khoảng 10 giây, máy bay đã trượt khoảng 200 mét thì dừng lại. Không có thương vong trong vụ này. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam được dẫn lời nói rằng đây là sự cố hy hữu. Hồi tháng 10, hãng hàng không nhà nước Vietnam Airlines đã ngưng toàn bộ đội bay 14 chiếc máy bay ATR-72 sau khi xảy ra sự cố một chiếc trong số đó bị rơi bánh. Báo chí trong nước đưa tin một chiếc ATR-72 với hơn 40 người trên khoang hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng hôm 21 tháng 10 sau khi bay từ thành phố Hải Phòng và bị phát hiện mất một chiếc bánh bên phải của càng trước. Theo Vietnam Airlines, đây là sự cố hy hữu lần đầu tiên xảy ra với một chiếc ATR-72 của hãng này.